năm 1979. Ngày 3 tháng Giêng năm 1979. Cuối cùng, tôi lại quay về với Chúa Giêsu trong gian phòng cầu nguyện nhỏ hẹp của tôi. Đang lúc sốt sắng chuẩn bị giờ cầu nguyện thầm lặng, tôi nghe một tiếng rỉ rón, không phải của Chúa Giêsu. Như thế này: "Như vậy là ngươi coi trọng mình đấy." Tôi đáp lại: "Không, tôi đâu có coi trọng bản thân. Tôi chỉ coi trọng Thiên Chúa mà thôi." Giáng sinh, đại lễ của hy vọng và hân hoan. Với tôi, đó còn là lễ Giáng sinh của thống khổ thân xác và tâm hồn. Tôi đã không thể đón nhận Chúa Giêsu vào ngày này, ngày mà đối với tôi sẽ không bao giờ giống như một ngày nào khác. Trước đây đã lâu, đêm này đã là cột mốc đầu tiên trên con đường của tôi tiến về thiên đàng. Cánh cửa mở toang cho tôi trở về với tình yêu đã khép lại một khoảng trống vắng ghê sợ. Mãi về sau này, tôi vẫn chưa hiểu được Chúa hài đồng Giêsu đã nhìn tôi đầy vẻ trìu mến. Bởi vì tôi, mặc dù không ý thức, nhưng đã trở thành một hồn nhỏ của người, được liên kết vào đau thương của đấng thần nhân, khi còn là một hài nhi mà đã bị nhân loại tội lỗi đe dọa và hiểu lầm. Đêm này, đêm đã chứng kiến biến cố ơn cứu độ thế giới chào đời. Cũng đã nhìn thấy ngay trên trần gian này, thương tích gớm ghiếc do tội lỗi gây ra với sự ưng thuận của nhân loại trong thân phận làm nô lệ cho các lạc thú nhục dục và những điều ô trọc. Là những kẻ tôn thờ Thiên Chúa, các hồn nhỏ của người phải chịu thử thách tư bề vì quỷ dữ không sao chịu nổi, khi thấy giữa thế kỷ duy vật và sa đọa này mà vẫn còn và mỗi ngày một đông thêm các hồn nhỏ say mến Chúa Giêsu, hiến dâng thân xác và linh hồn để làm khiên thuẫn cho người. Năm mới này cũng đã nhìn thấy những bệnh nạn phần xác của tôi. Đau khổ của các linh hồn trung thành dường như là lương xá phải trả cho đấng chủ tể của vũ trụ. Và vì họ trung thành nên Chúa Giêsu đối đãi với họ như những bạn hữu đích thực của người, những kẻ người có thể kỳ vọng cho công cuộc đồng công cứu độ thế giới. Tôi ở trên bàn tay của Thiên Chúa, và trong bình an của người, tôi đã khóc. Và khi thấy Chúa Giêsu khóc, tôi lại muốn cười, và người cũng mỉm cười. Hôm nay tôi ở đây, hạnh phúc vì được ở đây. Tháng Giêng năm 1979. Không đề ngày. Bao lâu còn ở trong nhân tính thì để vươn lên, linh hồn con phải vận dụng thật nhiều và phải có nhiều ý chí yêu mến hơn nữa. Lạy Chúa, khi nào những trận chiến, những đối kháng trong con người của con mới kết thúc? Con sẽ còn phải chịu hoài, chịu mãi những điều đó nơi tha nhân và nơi bản thân con. Có một số lời xúc phạm đến con, thế nhưng đó chỉ là ngôn từ. Chẳng hạn, trong hầu hết các trường hợp, từ ganh tị nên được thay thế bằng từ khó chịu sẽ đúng hơn. Còn từ bị ám ảnh, ám ảnh bởi cái gì nhỉ? Đây là cách diễn tả một tình trạng tâm trí không tương hợp với sự thật và những đau đớn. Có rất nhiều cách để giải thích từ bị ám ảnh này. Vậy tại sao con lại để cho tất cả điều ấy cản trở con? Con phải chịu đau khổ để cho thánh thần tình yêu có thể nhào nặn khối bột mềm mại là linh hồn con và làm cho nó nên tốt lành và biết bỏ mình. Những sự bề ngoài thường che khuất những sự bề trong. Cuộc sống của con phải là một hành vi hạ mình luôn mãi. Người ta chỉ trưng bày một viên ngọc quý khi nào không có nguy cơ bị trộm cắp. Con chẳng hiểu gì cả. Con không cần phải hiểu. Khi nghe những bài tràng giang đại hải trên tòa giảng, toàn những lời dông dài, con tự hỏi không biết những điều con đang viết đây có dông giống như vậy hay không. Dù sao Chúa cũng biết con không muốn ghi chép. Con yêu thích sự thinh lặng của trái tim Chúa hơn. Những điều con đang ghi chép đây là lời hướng dẫn dành cho con và cho mọi người. Các tác phẩm quan trọng được những người ưu tuyển của cha viết ra là những lời nhắm nhí hay sao? Con nhỏ của cha, con đã làm tổn thương cha rồi đó. Con xin Chúa thứ lỗi cho con. Những hành vi hạ mình cần thiết cho lợi ích linh hồn con. Ngày 5 tháng Giêng năm 1979, sắp mình yếu nhược thể lý. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã rước Chúa vào linh hồn tồi tàn thế này. Con xin cảm tạ Chúa vì những dấu chỉ nhân ái và sự nhẫn chịu của Chúa dành cho con. Cha thích ngự vào linh hồn những người nghèo khó. Chính những người nghèo khó đã yêu mến cha. Chính những người nghèo khó đã cảm thương cha. Những người nghèo khó, những người có một nếp sống đã được cha chia sẻ khi cha còn tại thế. Những người nghèo khó, những người có tâm hồn hiền lành như cha. Những người nghèo khó, những người không có gì nhưng lại có cha. Những người nghèo khó, những người mong đợi tất cả từ nơi cha, giữa những khốn khó và gian truân. Những người nghèo khó, những người được thông phần tri thức của cha. Những người nghèo khó, kiệt quệ, những người đến tìm nương ẩn bên cha. Những người nghèo khó, những người trung thành với ơn gọi sống nghèo của họ. Những người nghèo khó, những người tiếp đón cha. Những người nghèo khó, những người có cha là hiền phụ, đấng cứu độ và tình yêu. Những người nghèo khó, những người có cha là thần trí và trái tim cho họ. Những người nghèo khó, những người tràn đầy tình yêu vô vị kỷ. Những người nghèo khó, những người cùng cha gánh vác nỗi khốn cùng của thế giới. những người nghèo khó, những hy sinh của tình yêu, lễ dâng lên lòng thương xót của người. Những người nghèo khó, những người không để cha bỏ rơi họ dù chỉ một phút giây. Những người nghèo khó, những người lấy cha làm hy vọng độc nhất. Họ nghèo hèn trước mắt thế gian, nhưng lại săn giàu với trái tim cha. Điên khùng trước mặt thế gian, nhưng lại khôn ngoan trước mắt cha. Những người nghèo khó, những người vui thích ở cùng đấng hằng chăm sóc cho họ. Trong quãng đời công khai của mình, cha đã được những người nghèo khó bao quanh. Cha vẫn không thay đổi. Cha gặp được hạnh phúc và nơi ngụ của cha giữa những người bé mọn của thế giới này. Cha xa tránh những bậc vị vọng, những phường lý sự, cái mà người đời gọi là tình yêu, dựa trên những lý thuyết khiến cha phải tránh xa, để tìm đến kết thân với các con và sống giữa các con là những người chân thành yêu mến cha. Những người nghèo khó làm nguôi ngoai nỗi cô quạnh của cha trong sự sung mãn của tình yêu, đấng mời gọi và tìm đến với họ. Chỉ có một thứ nghèo làm cha khổ tâm, đó là nghèo tình yêu, không có gì để cho đi, ngoài cái tôi của một kẻ chỉ bo bo với bản thân. Ái nữ bé bỏng của cha là người cho đi mà không tính toán. Theo mức độ cha đã đặt ra cho nó, con hãy sống khó nghèo và ý thức về sự nghèo khó của con, rồi con sẽ nên giàu có bằng sức mạnh của cha trong con. Lạy Chúa, giáo huấn về đức nghèo như thế an ủi và giải cứu cho linh hồn con một ánh sáng luôn luôn mới mẻ. Này con nhỏ của cha, con là người dâng hiến, còn cha là lễ vật. Ngày 6 tháng Giêng năm 1979, Chúa Giêsu nói: "Con đừng lấy làm hoan hỷ về những gì con đang được sở hữu. Của cải vật chất thật ra chỉ là những thứ đồ phụ tùng trong công cuộc kiếm tìm tình yêu và sự bé nhỏ để con lợi dụng mà thi hành đức ái huynh đệ. Siêu thoát của cải trần thế là liên kết với của cải trên trời bằng những mối dây không thể hủy diệt. Không nên và không được để cho của cải trần thế biến thành những vật cản trở đà thăng tiến của một linh hồn vươn lên với tình yêu của cha. Đến giờ sau hết, các con chỉ có thể mang theo đức ái mà thôi. Tất cả đều là hư không và phải tan biến. Chỉ có đức ái tồn tại." Một số người sẽ nói: "Đây là một tư tưởng không thể chấp nhận." Người thanh niên trong phúc âm cũng đã nói như vậy.